ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật.
Chủ đề pháp thoại hôm nay là dụ ngôn về chiếc bè trong kinh Trung Bộ thứ 22. Bài kinh này á thầy dịch và đưa vào trong quyển Kinh Phật cho người tại gia thứ 40, bắt đầu từ trang 565. Phần ngụ ngôn á thì nằm ở trang 570, thì gồm có hai trang, có chữ 18. Đây là một trong những dụ ngôn sâu sắc nhất gắn liền với sự tu tập và phá chấp mà tăng ni và Phật tử cần nắm vững. Trong kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, tức là kinh nói về trí tuệ toàn hảo, chặt đứt tất cả các phiền não và khổ đau giống như là viên kim cương, cũng có dụ ngôn tương tự nhưng ngắn gọn hơn. Về phương diện lịch sử thì kinh Trung Bộ là một trong năm tập kinh Pali của Thượng Tọa Bộ được biên tập sớm nhất, đang ghi các kinh Đại Thừa được biên tập vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch. Và kinh Kim Cương á có thể được biên tập vào thế kỷ đầu tiên của Tây Lịch. Và do đó đó, các nhà Phật học và Thượng Tọa Bộ cho rằng dụ ngôn chiếc bè trong kinh Kim Cương thực chất là kế thừa và rút ngắn từ dụ ngôn chiếc bè trong kinh Trung Bộ. Thì tựa đề kinh gốc của dụ ngôn người bắt rắn, dụ ngôn chiếc bè đó, đó là kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn. Bài kinh này Đức Phật nói về ngộ nhận của thầy tỳ kheo Aritha khi cho rằng việc hưởng thụ khoái lạc giác quan là hạnh phúc, là phù hợp với lời Phật dạy, đang khi Đức Phật kêu gọi sự tu tập để trở thành bậc thánh đó, phải đặt trên nền tảng đó, là vượt qua các khoái lạc giác quan và xa lánh tất cả các hình thái chấp thủ, bao gồm chấp thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, chấp về sự hưởng thụ khoái lạc, chấp về chân lý và mọi hình thái chấp trước trên đời. Như vậy ít nhất chúng ta có hai bài kinh đề cập đến dụ ngôn chiếc bè. Và sau đây đó thì thầy sẽ trích đọc và phân tích ứng dụng triết lý chứa đựng trong dụ ngôn này. Chánh pháp là chiếc bè. Này các đệ tử, như người đi trên con đường lớn dài, tiếp giáp sông rộng, sóng tạc vào bờ hải hùng nguy hiểm, còn bờ bên kia bình an vô sự, nhưng không có cầu thuyền phà vượt qua đến bờ bên kia. liền suy nghĩ rằng trước tình thế này ta hãy chặt cây, nhánh, lá và cỏ bệnh làm chiếc bè. Và đó là phần đầu của dụ ngôn chiếc bè. Thì trong vấn đề đó có ba vấn đề chính mà chúng ta cần lưu tâm. Vấn đề một, nhận diện các hiểm nguy của sóng to gió lớn khi chúng ta đang lên đên ở bờ bên này. Trong Phật học, dù là Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Đại Thừa, bờ bên này tượng trưng cho cảnh giới con người đang sống, tức là cõi ta bà này, trong thế giới hiện thực này có rất nhiều phong ba bão táp được tượng trưng và ảnh dụ như là sóng biển. Nặng nhất đó là sóng thần. Mỗi một cơn sóng biển trong lúc gió thổi mạnh có thể cao đến 5-10 mét, nhấn chìm tất cả các phương tiện thuyền bè nhỏ và con người đang bơi lội ở trên đó. Còn sóng thần đó thì độ cao đó có trường hợp lên cả 100 mét, và nó kéo dài như vậy là dài chục cây số, tấn công vào trong bờ biển toàn bộ các khu dân cư, nhà cửa, công trình xây dựng, con người, gia súc và những thứ con người đã nỗ lực đang làm, đang xây dựng, đã làm, đã xây dựng đó, bị tan nát hết. Đó là một hình ảnh rất là ghê rợn về sự cuồng nộ của mẹ thiên nhiên, ở đây là biển, đối với sự sống của con người và những gì mà con người đã làm ra. Hình ảnh của sóng dữ đó tượng trưng cho tất cả các nghịch cảnh có thể tấn công và làm cho con người bị nhấn chìm trong nỗi khổ và niềm đau. Nó có mặt khắp mọi nơi. Ở góc độ này đó, chúng ta phải nhận diện ra rằng đó, không phải chỉ có những người nghèo khó mới bị khổ đau. Đó là khổ đau về vật chất, thiếu thốn, đói khát. Nặng hơn nữa là chết đói, chết khát. Những người giàu, thậm chí triệu phú và tỷ phú cũng có những nỗi khổ niềm đau về tâm lý, về thái độ, về lối sống, về những sự bất đồng giữa họ với những người thân, bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cháu, anh chị em, bà con, rồi bạn bè, người đối tác. Thì tất cả những sự không hài lòng, không dư ý đó đều là những nỗi khổ niềm đau về phương diện tâm lý. Cho nên mang thân phận con người, nhất là người phàm đó, các nỗi khổ niềm đau bám víu lên cuộc đời của chúng ta đó, như là những con đĩa dai bám lên thân con trâu không buông. Thì đây Đức Phật nói đó, cái tình trạng dọc theo con sông đó để có hai bờ. Bờ bên này đó thì sóng dữ do tác động của gió tạt vào bờ tạo ra cái hiện tượng rất hải hùng và nguy hiểm. Thì sự nhận diện đó buộc chúng ta phải có suy nghĩ. Thì trong tình huống này đó, có người đó thì cường điệu quá, đỡ khổ điệu đau lên, nên cho rằng là cuộc đời của mình đó rất là tạm bợ, và do vậy đó họ tập trung vào việc hưởng thụ. Lúc nào còn sống cứ hưởng thụ cho thỏa thích, khi vô thường đến đó, bị chết đó, thì họ không tiếc nuối. Thì đây cũng là một phương diện nhận diện vô thường, nhưng mà cách giải quyết vấn đề trong vô thường đó là tiêu cực, cho nên đó không khéo họ trở thành là con nghiện của sự hưởng thụ, bao gồm hưởng thụ ma túy, hưởng thụ rượu bia, hưởng thụ ăn chơi, hưởng thụ mua sắm, hưởng thụ tất cả những gì đó nó phục vụ cho khoái lạc giác quan.